là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 20 tháng 8 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bình luận quốc tế sẽ là ghi nhận về kết quả thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo tại huyện Lục Yên trong thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Huyện Yên Bình có 51 dự án đã được tỉnh cấp chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là trên 16.000 tỷ đồng và hơn 11 triệu đô la. Trong 7 tháng đầu năm 2017, huyện tiếp tục có 4 nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, trong đó có dự án nhà máy sản xuất chế biến đá vôi trắng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai, dự án xây dựng nhà máy gạch không nung của công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thành Yên Bái, dự án thủy điện Thác Bà 2 tại xã Hán Đà của công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2, dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện sạch thủy khí nén của liên danh Phi Group, công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Hùng Vương. Thời gian tới để tiếp tục thu hút đầu tư, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, thực hiện tốt hơn nữa cải cách hành chính, cung cấp thông tin pháp lý, các chính sách thu hút đầu tư, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm cung cấp lao động trình độ cao, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, đặc biệt ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại dịch vụ và đặc biệt là khu du lịch Hồ Thác Bà.
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên hiện có 24 điểm giao dịch với 366 tổ tiết kiệm và vay vốn. Thời gian qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã ký hợp đồng ủy thác với 4 tổ chức chính trị xã hội, tạo điều kiện cho trên 61.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay với tổng dư nợ gần 400 tỷ đồng. Nhờ có nguồn vốn đã giúp cho các hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên sẽ tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt việc cung ứng vốn tín dụng ưu đãi thông qua các chương trình đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với nhiều hình thức cho vay đáp ứng nhu cầu của người dân. Đồng vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao mức sống cho người dân, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Sau 2 năm triển khai dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi giống thỏ New Zealand ở huyện Mù Căng Chải, đã xây dựng thành công 9 mô hình chăn nuôi thỏ New Zealand tại xã Cao Mang và Hồ 4 với tổng kinh phí lên 287 triệu đồng, trong đó ngân sách khoa học là 215 triệu đồng và vốn nhân dân đóng góp là trên 72 triệu đồng. Mục tiêu của dự án là chuyển giao tiến bộ giúp nông dân địa phương tiếp thu và làm chủ kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng giống thỏ New Zealand, góp phần từng bước chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, tạo ra sản phẩm có giá trị, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống của người dân. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ trên 4.000 hom giống cỏ VA06 cho các hộ trồng làm thức ăn cho thỏ, mở lớp tập huấn hướng dẫn cho 60 hộ dân ở hai xã, triển khai xây dựng mô hình nắm được kỹ thuật nuôi thỏ New Zealand. Với quy mô ban đầu là 108 con, đến nay đã sinh sản được trên 1.000 con. Đây là cơ sở để huyện Mù Căng Chải tiếp tục có chính sách khuyến khích hỗ trợ các hộ dân phát triển nuôi thỏ thương phẩm, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân trên địa bàn huyện.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có hơn 600 hộ với hơn 1.000 lao động trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm may mặc bằng vải thổ cẩm. Trung bình mỗi năm sản xuất trên 100.000 sản phẩm, như váy, áo, mũ, khăn, chăn, đệm bán ra thị trường. Hiện nay, hầu hết các cơ sở dệt trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đều đã sử dụng máy dệt cải tiến, giúp chị em tiết kiệm được thời gian, công sức, sản phẩm bền đẹp, mẫu mã phong phú. Nhằm bảo tồn nghề dệt truyền thống của người Thái, Mường Lò và đưa các sản phẩm của bà con ra thị trường, rất cần có những chính sách khuyến khích đầu tư, quảng bá cho các sản phẩm chính quyền tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, trận lũ quét ở huyện Mù Căng Chải đã làm 6 người chết, 8 người mất tích và 9 người bị thương, 61 nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và bị ảnh hưởng, 60 nhà với 342 nhân khẩu phải di rời, 165 công trình bị hư hại, 75 hectare diện tích hoa màu bị thiệt hại, 11 xe máy, 23 con gia súc bị lũ cuốn trôi, tổng thiệt hại hơn 540 tỷ đồng. Vì vậy, trong nhiều ngày qua, cùng với chính quyền địa phương, các ban ngành, lực lượng, công an đã huy động tối đa lực lượng tập trung khắc phục hậu quả tại các điểm xảy ra lũ quét ở huyện Mù Căng Chải, tiếp tục tìm kiếm người bị mất tích, thăm hỏi hỗ trợ động viên các hộ dân bị thiệt hại nặng, làm nhà ở tạm cho các hộ gia đình bị cuốn trôi nhà ở, di dời những hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Ngay sau khi trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở huyện Mù Căng Chải đi qua, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3 Bộ Công an đã có mặt ở những nơi xảy ra lũ quét để triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giúp người dân nạo vét bùn đất, dọn dẹp nhà cửa, trường học, di rời bà con đến nơi an toàn ổn định cuộc sống. Thượng tá Đường Công Thành, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an cho biết.
Khi đến vị trí, chúng tôi có nhất là phối hợp với các lực lượng giữ vững cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hai giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sửa chữa rồi dọn dẹp nhà cửa để ổn định cho bà con đi vào cuộc sống, và dọn dẹp các cái trường học để kịp thời cho các cháu chuẩn bị đến cái kỳ học của cái đầu năm học mới, để cho làm sao đảm bảo theo cái tiến độ của lộ trình. Đối anh em tôi khi ra quân tham gia đem hết cái tinh thần nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ với tinh thần trách nhiệm ủng hộ giúp đỡ đồng bào nơi xảy ra lũ quét lũ ống với cái trách nhiệm cao nhất để hoàn thành xuất sắc được cái nhiệm vụ được cao.
Tính đến thời điểm này, một số xã của huyện Mù Căng Chải vẫn đang bị cô lập bởi mưa lũ và sạt lở đất. Cùng với lực lượng cảnh sát cơ động số 3 Bộ Công an tỉnh Yên Bái đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống các vùng bị lũ tàn phá để giúp nhân dân dựng chỗ ở tạm, dọn dẹp sau lũ, đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng khác khai thông các tuyến đường bị ách tắc, vận chuyển các nhu yếu phẩm, cung cấp dịch vụ y tế đến tận tay người dân, giúp người dân ổn định tinh thần vượt qua những khó khăn trước mắt. Đại tá Nguyễn Hữu Biên, Phó Giám đốc Công an tỉnh nói:
Chúng tôi đang bố trí tất cả là hơn 40 đồng chí đang giúp dân để thu dọn, để quét dọn nhà dân. Thì hiện tại là cái lượng đất đá rồi bùn ngập sâu khoảng trên 1 mét. Thế thì hiện tại chúng tôi đang giúp nhân dân để khắc phục nội dung này. Ngoài ra chúng tôi sẽ cử tầm 10 đồng chí là sẽ tham gia cùng với đoàn của huyện vẫn đang khắc phục nốt những ngày cuối về công tác tìm kiếm cứu nạn ở trên cái lòng hồ. Vì lòng hồ bây giờ thì công chí biết là hiện tại bây giờ lượng củi, lượng rác là rất dày nên cái việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở huyện Mù Căng Chải làm nhiều người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà và tài sản của người dân bị cuốn trôi. Sau lũ, cuộc sống của người dân đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Sự có mặt kịp thời, chung tay giúp đỡ của lực lượng công an và các lực lượng khác đã phần nào giúp người dân vơi đi những nỗi đau mất mát. Anh Lù Văn Danh, tổ 8, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải chia sẻ:
Sau khi trận lũ quét xảy ra thì tất cả các lực lượng công an, bộ đội và bà con nhân dân đã tham gia tìm kiếm rất tích cực. Nhưng trong số những người mất tích thì còn rất nhiều người nữa chưa tìm thấy, trong đó có anh trai của tôi. Tôi chỉ mong các cơ quan sẽ tìm giúp tôi anh trai.
Không chỉ trực tiếp giúp bà con khắc phục hậu quả của cơn mưa lũ, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lực lượng công an Yên Bái còn phát động cán bộ chiến sĩ đóng góp một ngày lương và tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện để giúp đỡ người dân huyện Mù Căng Chải nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Yên Bái đã khởi tố 59 vụ án hình sự với 95 bị can. Tỷ lệ giải quyết án hình sự của Công an thành phố đạt 71%. Do án hình sự trên địa bàn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, các cơ quan chức năng của thành phố như Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án đã phối hợp đưa 5 vụ ra xét xử lưu động tại Ủy ban Nhân dân các xã phường nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật cho nhân dân, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp. Quý vị và các bạn thân mến, với quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệt huyết và trách nhiệm cao, trong tuần qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị có những quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là thông tin nổi bật thu hút sự quan tâm của dư luận báo chí trong tuần qua. Quy định nêu rõ những cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân, kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân, tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, giữ nguyên kỷ luật phát ngôn. Đặc biệt, Bộ Chính trị quy định cán bộ thuộc diện này phải tuyệt đối không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc, là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt, không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Bàn luận về nội dung này, báo Quân đội Nhân dân khẳng định: Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ được Bộ Chính trị ban hành không những đảm bảo tính thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, mà còn là giải pháp căn bản khắc phục triệt để tình trạng tùy tiện trong xem xét đánh giá cán bộ. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Vấn đề có ý nghĩa quan trọng là từng cấp ủy, tổ chức Đảng phải quán triệt và nắm vững từng nội dung, từng tiêu chí và phương pháp tiến hành về đánh giá cán bộ đã được Bộ Chính trị xác định. Cùng với đó, từng cấp ủy, tổ chức Đảng phải phát huy được vai trò giám sát, phản biện của nhân dân, huy động được sức dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ và đánh giá cán bộ trên cơ sở không tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ đã được Bộ Chính trị xác định trong các quy trình lần này. Trong cuộc trao đổi với báo Tiếng nói Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng khẳng định, quy định mới của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương quản lý, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là một sự tiếp nối, cụ thể hóa về tiêu chuẩn cán bộ đã được đưa ra cách đây 20 năm. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, những quy định này sẽ là cơ sở nền tảng cho việc bổ nhiệm đề bạt cán bộ lãnh đạo trong các khóa tới. Tuy chưa thể đưa ra một cách đầy đủ và chi tiết hết các quy định, nhưng một số quy định cứng và rất cần thiết đã được chỉ tên. Trên tinh thần vừa làm vừa hoàn thiện, Đảng sẽ tiếp tục bổ sung thêm những quy định cần thiết. Vấn đề ở đây là phải răn dạy nhiều hơn, phải thông tin cảnh báo nhiều hơn, dư luận lên án mạnh mẽ hơn, thậm chí Trung ương phải tăng cường xử lý kỷ luật nhiều hơn để kết hợp nhiều biện pháp mới, thì đội ngũ cán bộ mới tốt hơn để phục vụ nhân dân. Cùng đề cập về quyết tâm của Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, báo Nhân dân tuần qua phản ánh. Liên tục trong các kỳ họp gần đây của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vụ tiêu cực tham nhũng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong công tác cán bộ, quản lý tài sản nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng đã được xem xét kết luận và đề nghị xử lý nghiêm minh. Rõ ràng là không còn khái niệm hạ cánh an toàn cho bất kỳ ai để xảy ra sai phạm khi đương nhiệm. Theo bài báo, nhìn vào các vụ án lớn đã được xem xét xử lý, những bàn tay nhúng chàm phải trả giá, cán bộ đảng viên và nhân dân phấn khởi, đồng tình và tiếp tục tin tưởng vào quyết tâm chính trị của Đảng và lời hứa của người đứng đầu trong cuộc chiến chống giặc nội xâm, bảo vệ danh dự, uy tín của Đảng, bảo vệ vững chắc chế độ. Và minh chứng mạnh mẽ nhất trong việc xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm trong tuần qua được thể hiện qua việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký một loạt quyết định kỷ luật đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang. Hai nguyên thứ trưởng bộ này là ông Nguyễn Thái Lai, Bùi Cách Tuyến và nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự, miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Báo Lao Động khẳng định những quyết định kỷ luật cán bộ sai phạm củng cố niềm tin của người dân vào chế độ. Lò đã nóng dần lên và nhiều loại củi lớn nhỏ, khô tươi đều bị đốt cháy và nhiều thanh củi khác đang chuẩn bị được đưa vào lò. Cái lò này đã làm cho quan tham run sợ, còn người liêm chính tự hào, ít ra cũng phải rõ ràng trắng đen, không để vàng thau lẫn lộn. Nếu như quan tham không bị nghiêm trị, cứ nhởn nhơ, dương dương, tự đắc, thì người liêm chính cũng xuôi tay, lúc đó thật khó khăn để xây dựng một bộ máy nhà nước lành mạnh, quản trị hiệu quả. Bàn luận về nội dung này, báo Người Lao Động trong bài Gieo hạt chưa tốt viết, người dân đóng thuế để trả lương cho cán bộ về bản chất là chi tiền để mua sự phục vụ. Sử dụng cán bộ thiếu năng lực không khác nào bán một món hàng kém chất lượng mà người dân không thể từ chối. Cán bộ nhỏ kém năng lực thì có thể dễ nảy sinh những chuyện dở khóc dở cười như chính lý lịch lại ghi vào nợ tiền đóng góp tại địa phương, nhũng nhiễu khi làm thủ tục chứng tử, hoạch hoẹ khi người dân nhờ đến. Một linh kiện kém chất nếu dễ dãi sử dụng có thể làm trì trệ cả một cỗ máy. Bộ máy phục vụ của nhà nước phải được vận hành hoàn hảo bằng những nhân tố bảo đảm phẩm chất, năng lực, dễ hạt mầm không tốt, không thể hy vọng có những đại thụ trong tương lai.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, tuần trước khi căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ nóng tột độ và khiến không ít người lo lắng, thì hiện khủng hoảng liên quan tới Triều Tiên lại nguội bất ngờ. Theo các chuyên gia, khủng hoảng Triều Tiên bất ngờ nguội đi một phần là do Tổng thống Mỹ tập trung vào việc xảy ra ở Charlottesville, và việc này thực sự là một diễn biến tích cực đối với sự ổn định của quốc tế. Ngoài ra, cùng thời điểm Triều Tiên cũng tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Guam bằng tên lửa. Giới truyền thông của Tổng thống Donald Trump cuối tuần qua đã sao lãng, giúp cho tình hình Triều Tiên có chút dễ thở. Quan trọng hơn, sâu xa hơn, lý do khiến tình hình liên quan tới Triều Tiên nóng bỏng là bởi việc Triều Tiên hăm dọa không có gì mới. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dọa tấn công Guam cũng không mới. Ngoài ra, tin tình báo rằng Triều Tiên đạt tiến bộ về năng lực hạt nhân cũng không hoàn toàn mới. Có chăng đó là Tổng thống Trump thay đổi thái độ và đả kích Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ càng đưa ra những cụm từ như lửa và cuồng nộ thì khủng hoảng càng nghiêm trọng hơn. Do đó, khi Tổng thống ngừng nói tới chuyện tấn công Triều Tiên thì bầu không khí căng thẳng dường như đã nguội đi. Ngoài ra, các nỗ lực ngoại giao cơm sôi bất lửa lại đang được tăng tốc tối đa cũng là một trong những lý do giúp tình hình dịu lại.
Trong động thái mới nhất, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16 tháng 8 tuyên bố, nước này và Hàn Quốc đang hợp tác để tìm một giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên. Đây được xem là tuyên bố thể hiện thái độ xuống thang rõ ràng khi trong cùng ngày đích thân Tổng thống Trump đã ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên vì hoãn kế hoạch bắn tên lửa đến đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Cùng thời điểm, tại cuộc họp báo ngày 16 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony đã kêu gọi các bên liên quan thông qua đối thoại để giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Các cường quốc và tổ chức khu vực lớn như Nga, Trung Quốc, Đức, Liên minh châu Âu cũng thúc giục phải tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên, bởi điều đó phù hợp với lợi ích của tất cả các bên liên quan. Những tuyên bố kêu gọi đối thoại liên tiếp được phát đi khắp toàn cầu khi mà bán đảo Triều Tiên như đã bị đẩy tới bên miệng hố chiến tranh bởi leo thang căng thẳng của các bên liên quan. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Triều Tiên sẽ phải đối mặt với hỏa lực và cơn thịnh nộ liên quan chương trình tên lửa, thì Bình Nhưỡng liền đáp trả bằng tuyên bố sẽ bắn 4 tên lửa chiến lược tầm trung Hoa Song 12 và đảo Guam, đồng thời khẳng định nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phê duyệt kế hoạch này. Việc các bên trong cuộc cùng có những động thái xuống thang căng thẳng trong sự thúc giục của cộng đồng quốc tế giúp chính họ lùi ra xa hơn làn sóng ranh giới nguy hiểm. Tuy nhiên, liệu Mỹ và đồng minh có chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu hạt nhân và tên lửa và đàm phán với Bình Nhưỡng trên vị thế này hay không mới là điều quyết định xem có thoát được cảnh phải thấp thỏm bên miệng hố chiến tranh hay không. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 7 năm 2010, dự án giảm nghèo giai đoạn 2 tại huyện Lục Yên được triển khai trên địa bàn 7 xã có tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50% và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số chiếm từ 77% trở lên, gồm Mường Lai, Tân Phượng, Tân Lập, Phan Thanh, Khánh Hòa, Động Quan và Phúc Lợi. Để giảm nghèo bền vững tại địa phương, bên cạnh việc triển khai các tiểu dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo huyện Lục Yên còn triển khai có hiệu quả các tiểu dự án sinh kế. Nhờ đó đến nay, người dân, đặc biệt là các hộ nghèo tại các xã được hưởng lợi từ dự án, có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế gia đình, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. Từ khi tham gia vào nhóm hộ giúp nhau giảm nghèo bền vững tại xã năm 2013, gia đình anh Nông Đức Tùng, thôn Sáo, xã Tân Lập, huyện Lục Yên được nhà nước hỗ trợ một con lợn nái sinh sản và 2 triệu đồng để mua thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, đồng thời được tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi thú y. Chịu thương, chịu khó, lại biết học hỏi, áp dụng tiến bộ và sản xuất, liên kết với nhóm hộ để tìm đầu ra cho sản phẩm. Nên những năm qua, công việc chăn nuôi lợn đem lại thu nhập ổn định cho gia đình anh. Với quy mô 2 con lợn nái, trên 20 con lợn giống và 10 con lợn thịt, kết hợp với việc thu mua nông sản tại địa phương, vừa làm thức ăn chăn nuôi, vừa bán lại cho các hộ trong vùng. Nhờ đó, năm 2015, gia đình anh Tùng đã được xã công nhận thoát nghèo với thu nhập khoảng 100 triệu đồng một năm. Anh Nông Đức Tùng, xã Tân Lập, huyện Lục Yên chia sẻ.
Trước tiên thì được nhà chính phủ, nhà nước hỗ trợ cho là con giống, như là lợn nái giống. Về thì gia đình cũng chăm sóc, chăn nuôi thì từ một con lợn nái thì bây giờ gia đình cũng gây ra được thêm 2-3 nái nữa thì cũng tận dụng được lượng con của mẹ xề để ra thì mình nuôi thì cũng giúp cho gia đình đã thoát nghèo vào năm 2015. Và đến nay thì gia đình cũng đã củng cố được trang trại nhỏ và vẫn luôn tiếp tục và phát triển kinh tế về chăn nuôi lợn.
Năm 2013 được nhà nước hỗ trợ dê giống, kỹ thuật nên gia đình anh Nguyễn Văn Tranh, thôn 4, xã Động Quan, huyện Lục Yên đã tập trung phát triển nghề nuôi dê. Do dê là loài dễ nuôi, nguồn thức ăn sẵn có, cũng ít bệnh tật, sinh sản nhanh 2 lứa một năm, đầu ra thuận lợi, giá cả thị trường tương đối ổn định, từ 60 đến 100 ngàn đồng một kg, nên mỗi lứa gia đình anh Tranh cũng thu về từ 10 đến 15 triệu đồng. Những lúc nông nhàn, vợ chồng anh Tranh lại làm thêm nhiều nghề để tăng thu nhập. Nhờ đó, năm 2014, gia đình anh Tranh đã ra khỏi diện nghèo của xã. Anh Nguyễn Văn Tranh, thôn 4, xã Động Quan, huyện Lục Yên tâm sự.
Gia đình tôi được nhận dự án dê từ năm 2013, thì trong đó là gia đình tôi nhận được 2 con. Thì về vào gần một năm là gia đình tôi là được lên là 6 con và tôi mua bổ sung thêm đấy ạ. Và gia đình tôi và mua bổ sung thêm là thêm 3 con nữa. Sau đến thời điểm vừa rồi đấy, tổng đàn dê của tôi là lên được hơn 20 con. Để thoát nghèo bền vững thì thời gian tới thì tôi sẽ nhân rộng tiếp về chăn nuôi mô hình chăn nuôi dê này.
Với phương châm giúp nhau thoát nghèo bền vững, các nhóm sinh kế còn thường xuyên kết nạp hỗ trợ các hộ nghèo tại địa phương về vốn, cây con giống, kỹ thuật để phát triển kinh tế từng bước vươn lên thoát nghèo. Chị Hoàng Thị Sinh, xã Tân Lập, huyện Lục Yên tâm sự.
từ khi tôi vào nhóm này thì được nhóm hỗ trợ con giống và thức ăn chăn nuôi cho giống. Khi gặp khó khăn chăn nuôi thì nhóm đã hỗ trợ và ủng hộ để xem con giống, và ví dụ như là hồi lợn bị ốm là vào trong nhóm thì nhóm đã hỗ trợ cho để mua thuốc chống ốm, nên là bây giờ mới phát triển lên.
Có thể thấy cái được lớn nhất trong công tác xóa đói giảm nghèo ở đây không chỉ là nâng cao đời sống vật chất cho người nghèo mà còn làm thay đổi nhận thức và tư duy sản xuất của bà con. Với lợi thế về nguồn đất đai sẵn có cùng với nguồn lao động dồi dào, các xã được hưởng lợi từ dự án đã vận động nhân dân đẩy mạnh cải tạo đồi rừng để trồng che măng bắt độ, trồng quế, tập trung đầu tư chăn nuôi, kinh doanh. Bên cạnh đó, người dân cũng đã biết liên kết thành các nhóm hộ, vừa để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vừa để thuận lợi hơn cho việc tiêu thụ hàng hóa nông sản. Từ năm 2010 đến nay, với mức đầu tư gần 100 tỷ đồng từ dự án giảm nghèo giai đoạn 2, huyện Lục Yên đã xây dựng được 37,5 km đường giao thông nông thôn, trong đó 27,5 km đường bê tông và mở mới 10 km đường đất, xây dựng 21 cầu, 3 ngầm qua suối, 10 cống qua đường nhỏ, xây dựng được 12 km kênh mương, bảo đảm đủ nước tưới tiêu cho 300 ha ruộng nước và hỗ trợ kiên cố lại 20 phai đập chứa nước thủy lợi, xây dựng một chợ nông thôn, 16 nhà sinh hoạt cộng đồng. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng tại các xã khó khăn được hưởng lợi từ dự án đã cải thiện, là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương phát triển. Ngoài ra, dự án còn tập huấn nâng cao năng lực, kỹ thuật và phòng chống rủi ro thiên tai cho cán bộ, xã, thôn bản và thực hiện liên kết giữa nhóm hộ với các doanh nghiệp về bao tiêu sản phẩm nhằm tìm thị trường lâu dài và ổn định cho người sản xuất. Các hoạt động sinh kế của huyện Lục Yên đã tạo thêm việc làm, từng bước xóa đói giảm nghèo, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, hạn chế dần tính trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, đồng thời cũng giúp người dân biết sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường và bảo vệ môi trường. Bà Hoàng Thị Ảnh, Phó Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo huyện Lục Yên cho biết.
Để hỗ trợ cho các nhóm hộ phát triển tốt và hoạt động có hiệu quả thì Ban Quản lý Dự án sẽ giao cho các chị em và sát sao rà soát các nhóm và hướng dẫn hỗ trợ các nhóm sinh hoạt và tìm những cái sản phẩm mà có đầu ra ổn định để đầu tư, và những cái nhóm hợp lệ thì sẽ ghi vào bổ sung kế hoạch 2018 nếu còn nguồn vốn, vì năm 2017 sẽ điều chỉnh là các kiểu dự án nuôi lợn vì giá cả thị trường không ổn định nên là sẽ lùi lại tìm các mô hình khác để đầu tư, thì sẽ bổ sung vào kế hoạch 2018.
Với những giải pháp quan trọng đem lại hiệu quả cao, dự án giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Lục Yên đã và đang góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây.
Tại bãi tắm biển Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, một số người dân và du khách khi đang vui chơi trên bãi cát thì phát hiện một con còng rất lớn. Con còng này có kích cỡ bằng bàn chân người lớn, to hơn con cua trưởng thành. Kích thước mai chỗ dài nhất hơn 10cm. Hai chiếc càng của con còng lớn, hai đôi mắt nhô lên cao để quan sát và chạy rất nhanh. Người dân địa phương ở biển Phú Thuận và nhiều du khách khẳng định chưa bao giờ gặp con còng nào lớn như vậy. Đây là con còng cái mang trên mình một khối trứng lớn nên trong tối cùng ngày mọi người đã thả con còng về với cát biển. Kỳ lạ, cô bé có mái tóc dựng ngược không thể chạy nổi. Cô bé In, 7 tuổi, ở Úc là một trong số những người bị hội chứng tóc ma, bất trị hiếm hoi trên thế giới. Tóc của bé mọc ra từ mọi phía rồi kéo dài thẳng tưng chứ không rủ xuống. Khi mới sinh, em có mái tóc rất bình thường, thế nhưng khi được 3 tháng tuổi, mọi chuyện bắt đầu đổi khác. Từ đó trở đi, tóc của em càng ngày càng vàng và mọc ra càng ngày càng thẳng, chĩa ra tứ phía bất trị. Mẹ của bé phải dùng lược răng to và phải chải thật nhẹ nhàng để con không bị đau. Sau đó bố em sẽ giúp em sấy tóc được bông và đẹp như bé muốn. Gia đình em không hề biết gì về hội chứng tóc không chải được cho đến tận năm ngoái. Hội chứng tóc không chải được thường xảy ra ở thời thơ ấu và gặp ở trẻ em có tóc bạc hoặc vàng rơm. Nguyên nhân gây ra hội chứng được cho là do di truyền bởi những gen liên quan đến sự hình thành sợi tóc. Thế nhưng kỳ lạ là không ai trong nhà em có triệu chứng này cả. Cho đến nay vẫn chưa có cách nào chữa hội chứng này. Tuy nhiên, kết cấu tóc thường trở nên mượt hơn và thậm chí lại bình thường khi lớn lên. lợn hai đầu ở Trung Quốc. Một nông dân Trung Quốc đã choáng váng khi thấy lợn nái nhà mình đẻ ra lợn hai đầu. Con lợn chỉ có một thân, bốn chân nhưng lại có hai đầu dính liền. Cả hai đầu của con lợn đều có miệng, một mũi và một mắt. Con mắt thứ ba nằm ở giữa. Không rõ con lợn này có trung não hay không. Người nông dân cho biết con lợn có thể uống sữa bằng cả hai đầu. Tuy nhiên, nó không thể tự đứng. Người dân địa phương đã đổ xô để được tận mắt nhìn thấy con lợn kỳ lạ này. Mặc dù hầu hết con vật hai đầu đều chỉ sống vài ngày, nhưng người nông dân này cho rằng con lợn có thể sống đến tuổi trưởng thành và đang tìm gặp bác sĩ thú y để hỏi cách chăm sóc nó. Bùi hồng lớn nhất thế giới già 132 năm tuổi vẫn nở hoa mỗi độ xuân về. Thân cây có gân tròn đường kính 3,65 m với các cành bao phủ vùng diện tích khoảng 836 m2 là điều tuyệt diệu nhất bạn có thể chiêm ngưỡng bụi hồng ở vùng Arizona của Mỹ. Bụi hồng được một thợ mỏ trồng vào năm 1884 và đến nay nó đã trở thành bụi hoa lớn nhất thế giới và được kỷ lục Guinness công nhận. Hiện nó vẫn đang tiếp tục lan rộng hơn và luôn ra hoa mỗi độ xuân về. Mỗi năm bụi hồng đều ra hoa 4 tuần trong khoảng từ tháng 3 đến hết tháng 4. Người ta thậm chí còn tổ chức lễ hội hoa hồng tại đây, sự kiện thu hút hàng ngàn du khách muốn tới xem và chứng kiến sự rực rỡ của nó. Vào thời điểm nở rộ nhất, bụi hoa được bao phủ bởi hàng ngàn bông hoa trắng bé nhỏ với mùi thơm dễ chịu có thể cảm nhận từ cách đó rất xa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đâu đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 2 triệu đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe, có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giàn Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55, 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.